Mình thật lòng, thật tâm muốn cứu người này hết bệnh, thì cái duyên mình lấy chai này, nó lấy chai kia, mình thấy hay hơn, giúp cho người ta. Không có mất đâu. Từ quan mình có là mình thiền nhiều, nó liên hệ với vũ trụ, lúc nào mình cũng sống động, mình cứ lấy điển của vũ trụ mình xài. Sao? Điển là mình không có thiền, mình bị yếu đi, thần kinh yếu, cơ tạng yếu, con chúng tới nó hút thì thấy yếu, thấy mình mệt. Còn mình dư thừa, mình mang ơn như thế nào, sao mình đâu có thiếu. Người chết gặp mình còn vui nữa. Phải khám bệnh ổng chứ, mỗi người có một cái chuyện. Mỗi người có một chuyện, cái xác con người cũng như một quốc gia. Mà nó thâu phức tạp, lưu manh, du đảng nhiều quá, nó phải phá rối. Thì phải coi cái nó loại lưu manh nào, bắt đầu đảng nó hết. Sinh sống nó nhiều chuyện, nó có thể nói khống như vậy. Sinh sống như cái chị hai này, ở Sơn Em này nè. Chị cũng đâu sinh sống dữ lắm. Chị đâu mà chị nắm tánh đến nỗi tao phải làm em chị đó. Kêu chị hai viết thơ năn nỉ chị hai. Chị hai bây giờ bớt đau lưng rồi, hết rồi. Thở đi, để giải ra. Cái thần kinh á, sinh sống thần kinh quan trọng, nó rắc rối, con người cũng rắc rối luôn. Tánh tình rắc rối luôn. Mà gặp người không có thuận với nó là nó càng bị bệnh nhiều hơn. Mình muốn cứu nó được tánh tình mình phải thuận với nó, mình làm em nó đừng làm chị nó, chị nó tức, cứ hạ mình xuống mới cứu người chứ. Thì con nghe ba con đau bệnh rồi con rắc rối này kia nọ, tâm làm thân chịu. Không, ông ăn thịt nhiều quá thì nó nhức xương, cái đó chuyện thường. Rít ra sức nhiều, nhất mà còn nếu thần kinh bị cái đó là độc tố nó vô trong máu rồi, nó mới chuyển qua thần kinh. Thì bây giờ mình phải thanh lọc cái độc tố ra ngoài, thì nó mới bớt. Mua tao y rồi gửi về đó, và cách dùng đó. Chỉ có giải ra, đừng có uống thuốc vô nữa. Uống quýnh đau rồi cho thuốc gì cũng uống, rồi càng ngày nó gia tăng độc tố. Không có hết. Nó phải trở về thiên nhiên rồi nó mới hết. Người ta tu là trở về thiên nhiên. Đâu có sao, thuốc cứu người mà đâu có sao.
Qui se met en boîte de l'eau pour guérir les maladies, est-ce que c'est efficace ou non? Est-ce que ça va arriver?
C'est cái nào mà ông áp dụng được tốt nên anh áp dụng thôi. Nhưng mà cái đó khi uống nước lạnh quay để lấy dưỡng khí vô để uống đó. Nhưng mà cái đó uống trường kỳ là mất hết những chất mineral trong mình. Những khoáng chất trong mình nó mất hết rồi, nó cũng sanh bệnh, yếu người lên. Trong sách ta có dặn bao nhiêu ngày nên mình làm bao nhiêu ngày thôi. Mình Việt Nam họ cũng phổ biến rất nhiều. Bây giờ hết đau lưng rồi còn gỡ gì nữa. Thì bây giờ đưa đó chuyển cho ba chồng đi. Cái đó cũng hay, nó giải được độc tố. Uống nước lạnh để bảo đảm hơn, uống thuốc vô nó bệnh nhiều hơn. Giải ra nó bệnh tốt. Không giải được ra thì bệnh chỉ gia tăng thôi. Đừng có thấy nên thuốc này hay cũng uống, thuốc kia hay cũng uống. Từ Hồng Kông qua cũng uống, Bangkok qua cũng uống, bên Tây qua cũng uống, là ba thằng nó chấu lại nó làm loạn. Cơ thể không có yên. phải biết. Mà nói ba ăn rau nhiều hơn, rau luộc đó, chỉ cách ông ăn trị bệnh được, ăn gạo lứt, là học kê, Việt Nam học kê tốt lắm á, gạo lứt là học kê ha, rau luộc, chế chút dầu ô liu vô, trộn với xì dầu, mặn chanh ăn, cái đó nó cũng giải được độc tố. Mà phải ăn như vậy thường xuyên, cho ăn món ngon vật lạ, thịt gà, thịt heo, thịt heo quay, bánh hỏi là thường khổ lắm rồi, nhiều chuyện lắm.
Moi, j'ai les mains et les pieds souvent moites. Puis j'ai des muscles très raides aussi, principalement aux reins. Est-ce que c'est parce que je mange mal? Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire pour arranger ça?
Thưa thầy, con có tay, bàn tay con ướt á, nhiều khi nó không có khô, ướt tay chân con nó ướt.
Cái đó dễ, đó là cái tim.
Con ăn phải ăn uống nó không có được
không
tốt.
Tim. Phải uống cái thuốc heart supplement, heart plus, uống cho cái tim nó mạnh lên, thì cái tay không có mồ hôi.
Ça c'est ton cœur, et il faut prendre des suppléments, des vitamines, pour que ton cœur puisse être plus fort, parce que là tu n'auras plus de mains moites.
Ben, il kim khám là biết rồi.
Demande à Madame Nikim ou à Béla, ils
peuvent
consulter pour te dire que ce qu'elle prend.
Bouge pas. Ça, c'est le protecteur. Bouge pas. Couché. Voilà. Bouge pas. Tu vois, le food supplement. Tay ra mồ hôi. Thử đi. Tim. Tu ổng thông minh chứ học có ai. Ổng tu tự nhiên thông minh nè. Con mà cái óc con mà mở ra là con thanh tịnh là tự nhiên con hay hơn sân sai nữa nè. Cho cái là trúng rồi.
Nhưng mà bây giờ chẳng hạn như mình học đó, học trong sách vở, còn mấy người kia là kinh nghiệm của họ, họ có truyền cho mình. Còn mình tu từ đâu mà mình ra được cái sự sáng suốt để mình biết là cái thuốc này hay thuốc kia.
Mình luồng điển của mình. Mình cảm thích cái đó, rồi nó chuyển chạy thẳng tới chỗ đó, rồi nó operate ra, khai thác thêm. Chứ trước tôi đâu có học châm cứu gì đâu.
Yeah.
Tôi đi học tuần lễ, mà ông thầy ông giảng về ngũ hành, tôi giảng ngũ hành học trò nghe, ông giảng học trò buồn ngủ. Thế rồi nó quỷ tôi hết. Rồi ông nói, tôi kiếm ông 10 năm, bây giờ tôi mới gặp tôi, ông chỉ tôi rồi.
Con biết, con thấy ông Tám viết châm cứu với chữa bệnh kia nọ đó. Giờ tụi con có cơ sở đó, chừng nào ông Tám qua chỉ sơ sơ, tụi con học với ông Tám chắc nhanh hơn học cái cuốn sách đó. Sách của mấy kia gửi từng sách.
Nào mà ông Tám làm, con bắt chước con làm. Mà chừng nào con có điển là dễ, chứ chưa có điển cũng chưa làm được. Cái của ông Tám là đi về natural, khác hơn mấy người thường. Mình thấy người ta rờ chút, mặt thể liệt. Không tới phút. Có bằng chứng đàng hoàng.
Vì tụi con lấy giờ mà ngồi học mấy cuốn sách đó đó, chữ Anh, chữ Pháp gì cực quá, con cứ ngồi thầy rồi cái lúc nào đó nó có điển, con đi học với ông Tám cho nó nhanh.
Không, con phải học cho nó cái basic rồi con dùng cái điển của developer. Hay lắm, người ta, cái hiểu của con nó developer khác, còn cái hiểu của người thường nó developer khác.
Điển của con developer cho con hay điển của con developer?
Không, cái mà con học cái chuyện mà người ta nói như vậy đó, người ta nói nhức răng, con hiểu nhức răng.
Yeah.
Từ cái gân, rồi con hiểu tới đồ ăn nó tạo ra cái gân nhất.
Yeah.
Là độc tố, hiểu sâu hơn người ta.
Yeah.
Cách nghĩa rõ rệt hơn.
Yeah.
Tức là rốt cuộc con cũng phải học. Học chữ thôi, tính học cửa vô tự nó sướng hơn.
Tối phải thiền, thì mình hiểu, mình học ít hiểu nhiều, nghe một hiểu mười, có giá trị khác hơn. Cần đi học, đâu có sao. Mình cũng học nghề đó mà mình giảng ai cũng nghe, ai cũng thích. Mà họ đi học nghề đó, họ giảng người ta không muốn nghe, nghe cái buồn ngủ, luồn điển không có thăng hoa, không có nhẹ nhàng. Họ nói câu nói nghe buồn ngủ.
Nhưng con thấy ông Tám khỏi học mà ông Tám biết còn sướng hơn.
Biết. Nhưng mà cũng khổ lắm chứ. Học cái sách mình nữa.
Mà con học kiểu khổ nhưng ông Tám khỏi đọc sách thấy sướng hơn chứ. Hỏi là bài thi cho ông trăm câu, hai trăm câu.
Bây giờ con học mau hơn. Con có biết đọc sách, biết chữ nghĩa, biết đọc sách mà con lại biết thiền nữa. Nó mau lắm. Hai cái combine nó mau lắm. Cái xác mình nó cũng như vũ trụ, tim gan tỳ phế thận là ngũ hành, nước lửa gió đất mình ăn cũng phải tìm hiểu, cái nóng lạnh mà mình đem vô cơ thể, cái hậu quả mình đưa vô cơ thể, cũng như sở di trú mà cho nó vô xứ mình, nó có phá không, có loạn không, nó kiểm soát cho kỹ thì không có bị tai hại. Cái gì cũng hỏi hậu quả nó đi đến đâu, ăn rồi hậu quả nó đi đến đâu. Cho nên là ngon quá, tôi nể bác tôi ăn cho bụt bụng, rồi tôi bệnh tôi chịu cho bác đâu có lo được. Xin thì bác cho vậy thôi chứ nể quá là chết á.
Mà mình phí đồ ăn nó cũng có tội đúng không ta?
Không phải như vậy. Cái không thích hợp tôi không có dùng, cái cơ thể tôi không có chứa những cái đồ đó được. Nó không có thích hợp với tự nhiên. Ăn uống cái gì mà có mặt trời chiếu nhiều thì nó mới, cái rau cỏ là nó chứa thanh quang nhiều nhất, nó chứa điện năng mặt trời nhiều nhất. Mình ăn cái đó nhiều không có sao hết á, ăn no bụng không có sao hết. Gạo cũng phải có cái gạo mà có cám rồi nó tốt, nó đủ loại vitamin trong đó, nó có vitamin B, cám là vitamin B đó. Nó giúp cho cơ thể tốt. Mình đã làm một việc là làm việc tốt. Đừng làm tầm bậy đem vô đây, cả đám tầm bậy đó bị bệnh á.
Hồi sáng con có chỉ cho chị Liên mà hút thuốc đó. Con có chỉ chị ăn gạo lứt với hộp kê. Chỉ mà chỉ, hồi xưa chỉ đẹp lắm. Con hồi qua Canada chỉ đẹp lắm. Mà sáng nhìn chị không ra. Mình chỉ có duyên với ông Tám, chỉ tới được có mấy tiếng đồng hồ mà gặp được ông Tám hỏi được gì chị hên.
Thấy không? Chị làm cho cái mặt chị xanh thành khói không, mặt này đâu có tươi. Hút thuốc vô, mặt khói không cái gì. Nó nhiễm càng ngày càng dơ thêm. Rồi tiếng nói nó cũng nhựa nhựa luôn à. Không có được. Tại sao ông Tám nhấn mạnh cái chuyện đó là ông Tám đã làm cái nghề đó rồi. Hút thuốc ngày 60 điếu giết mình mà không chết là may rồi. Bây giờ ta bỏ hết rồi thấy khỏe. Mình lấy cái kinh nghiệm đó mình trao cho họ. Chứ mình không có nói ẩu, nói cái mình không làm.
Con nhớ giống như ông Tám nói là bông sen mọc từ trong bụng mọc ra đó. Mình mà có qua những cái hư tật xấu, những cái bệnh kia nọ đó, thì mình rút kinh nghiệm mình chữa người ta được. Con bị candida xong thì con chữa candida người khác nó dễ hơn là con đọc lý thuyết trong sách rồi con chữa người ta. Nhưng mà giả sử như trường hợp ông Tám là nhảy đầm mà uống rượu hút thuốc hay sao ông Tám trải qua rồi đó. Còn giả sử như gặp trường hợp khác như con không uống rượu, không hút thuốc gì hết, thì con thực lại không phải bông sen rồi, nó không có trong bụng nó ra rồi làm sao?
Thì con đã nghe được ông Tám là ông rượu kể lễ cho con nghe là ông sửa cách nào bây giờ ông khỏe là tại vì nhờ ông bỏ rượu. Con lấy kinh nghiệm đó con nhắc người thưa, con có bằng chứng mà. Nhiều người tự hại mình kêu là tốt, trời ơi tôi có ly rượu rồi, dân chứng được mà chỉ vì tôi có suy nghĩ ra nói vậy, cái óc thấp nói vậy. Rồi ai nói chuyện dinh dưỡng nói nghe coi.
Có bác.
Tôi xuống đây tôi học ăn trước á.
Có bác Lâm đóng góp thấy bác Lâm.
con đạo sĩ học kê cũng đóng góp à.
Nói về đóng góp những cái chuyện là ăn uống thì tôi thật là không rành. Nhưng mà nếu mà cái trường hợp mà nói ăn uống thì hay là với các bà các cô đó quanh quẩn với bếp nhiều thì biết. Nhưng mà tôi thì cái đời sống của tôi là thực tế là từ cái ngày mà nó bị cái bệnh đau đầu gối đó. Rồi thì nghe đến cái bệnh mà xúc ruột, thấy cái việc mà thầy xúc ruột kết quả thì tôi cũng thực hiện xuất ruột, thì tôi cũng mới uống có đầu một gói tao hy thôi. Thế nhưng mà về nhà thì tôi nó mắc cái bệnh là không hiểu tại sao mà tôi cứ đấu tranh với cái vía của tôi suốt ngày, là luôn luôn đó, là nó cứ bắt là lẩn quẩn ở bếp. Nhà tôi thì bà ấy rồi vì bà ấy làm đồ chay, bà ấy cũng gia giảm nếp, mà tôi thì lại là cái người mà gần bà ấy, thành ra là luốt ngày nhà có hai vợ chồng mà cứ bà ấy thử món này thì bà ấy lại kêu tôi bà lại nếm. Thế thì có một cái hồi năm ngoái tình cờ sao cũng cái cơ duyên may rồi mà bà ấy bỏ bà ấy về Việt Nam. Bà ấy lo cái chuyện nhà cửa như bên đó, đó thì ở bên đây có một mình tôi thì tôi sống, thì tôi kỷ luật. Cứ đến một giờ thì tôi mới thổi bữa cơm tôi ăn, tôi chỉ có ăn có một bữa thôi. Nhưng mà rồi về sau tôi mới nghe thầy nói là ăn kê đi thì tốt đó, thì tôi bỏ luôn. Tôi nhờ mua kê về xong rồi thì tôi nấu chút kê. Nhưng mà về sau tôi bảo là thầy bảo là có khi mày muốn ấy cho mày chết luôn. Tôi lại không ăn kê nữa. Thì suốt một thời gian 5 tháng trời tôi ăn chỉ có rau không. Mới đầu thì tôi cũng siêng, tôi làm theo thầy, làm cô bê làm thầy, tôi hấp. Nhưng mà sau thì tôi lại lười, tôi lại không hấp nữa, thì tôi cũng luộc sơ lên. Vừa mới sôi cái thì tôi ngưng. Thế là ra tôi chỉ ăn có rau không đi. Mà sáng thì ăn chút, rồi trưa ăn thế. Một giờ ăn là tối tôi nhịn luôn. Thì may sao mà tôi, thời gian tôi làm như vậy thì đấy, ngày sau tôi đi tôi cân từ 61 xuống 54 ký. Người tôi nó nhẹ, đám con nó phàn nàn, nó bảo trời ông ăn này có ngày chết mất. Tôi bảo để cho nó chết. Thế thì tôi thấy cái sức khỏe nó tốt mà ngồi ban đêm ấy, ngày xưa ngồi lộ xuống 1 tiếng đồng hồ là quá quắt lắm, ì ạch lắm, thở rồi ọc ạch. Thế mà cái hồi mà ăn như vậy thì xuống thì ngồi cả tiếng rưỡi 2 tiếng cũng được như thường, nếu có sức ngồi. Thế thì không may cái năm vừa rồi thì tôi nó đang cái chỗ quý hóa như thế đấy, tôi lại về Việt Nam. Về Việt Nam thì ở Việt Nam thì không biết là như thầy nói thì có lẽ là hình như thế là cái bầu trời Việt Nam nó trược khí nhiều, cái người Việt Nam mình ở đấy họ đói nhiều đó, nó ảnh hưởng sao mà tôi về Việt Nam ấy, tôi thay vì ở bên đây buổi trưa đâu có ngủ, bây giờ như thế có mệt lắm có ngủ, lúc là có mùa hè chứ mùa đông đâu có ngủ. Mà bên Việt Nam thì là về thì cứ 12 giờ ăn cơm xong đi nằm là tự nhiên nó kéo ngủ lúc nào không hay à. Ngủ mới giấc dậy thì thôi ở trước cửa. Nó cứ thế là bắp luộc rồi chuối, chuối gì đấy như thế là gọi là chuối sáp. Rồi thì khoai lang rồi thì đủ mọi thứ mà nó quyến rũ. Nó cứ ở lại nó giao rồi dừa sim. Cha đó rồi cái gì cũng hấp dẫn lắm. Thế là thử một cái này nếm cái khác vào. Ôi lúc về bên đây thì con gái nó ra nó đón ở sân bay nó bảo là nó lại tưởng là ông già bị quay bị. Thế là mặt nó mập ra. Về đo lại lên 59kg. Hiện giờ là tôi đang ở cái tình trạng hôm nọ tôi có nói với nhà tôi với đám con, tôi bảo là thôi bây giờ mẹ con mày nói là đuổi ta đi đi, ta cảm ơn. Cứ đuổi ta ra khỏi nhà ta cảm ơn. Bởi vì cái hoàn cảnh tôi thấy như ông Tư Sự ngày xưa đó, ông cũng vì vợ đuổi, vợ bỏ cũng thành đạo. Mà thầy thì cũng có một hồi như là bà Tám cũng để cho ngất ngư ấy. À, thầy ăn có một quả cà với lại bát cơm mà thầy da đỏ hồng hào. Thì tôi nghĩ rằng là cái nói là cái câu mà thầy giảng hoàn cảnh là ân sư là đúng. Thế thì hiện giờ tôi đang ở cái tình trạng đấy như, mà không hiểu tại sao mà cái thức ăn nó lạ lắm, nó quyến rũ lắm, rồi xuống bếp là nó cứ kéo chân mình lại à. Mình muốn bước đi nó lại muốn cứ kéo mình lại. À, suốt ngày chỉ có đấu tranh với cái vía không, về cái với cái ham muốn không đó mà vất vả như vậy. Thế thì tôi nghĩ rằng là nếu mà trường hợp mà ăn đó là phải kìm cái xác mình, đừng có nể mà đừng có thương nó, nhất trí như vậy. Tôi là cái người mà phải nói rằng tôi hút thuốc tẩu đó mà tôi hút đến 7 cái điếu một tuần lễ, mỗi một ngày thay một cái tẩu, mà luôn một cái tẩu cầm vào tay lại cái tẩu dắt ở đây. Mà thuốc lá ở Việt Nam là tôi làm lấy, tôi lúc mà Việt Cộng nó lên rồi tôi chế lấy thuốc tôi hút. Thế mà hút đến nỗi mà tôi vào trong nhà tôi hút thì nó khói, mà già mới đuổi ra ngoài, ra bảo tôi ông ra ngoài chứ không. Mà ông ở trong nhà tôi khói không chịu, tôi bảo bà đi ra đi chứ tôi ở trong nhà. Bà bảo tôi bỏ ba chứ bảo bỏ cái thuốc tẩu là tôi không có bỏ. Thế mà sang ở đây rồi tôi bỏ thuốc tẩu. Mà nhất trí bỏ, mà bỏ cái kiểu mà bỏ xong rồi dãi nó rõ ra là bởi vì có một hôm tôi đi tùy dự với cộng đồng Việt Nam ở cái đường Đơn Nát đó. Thì có một cái ông cũng cái cỡ tuổi tôi, ông ấy vào trong nhà tắm, ông ấy hít mà điếu thuốc mà. Cái ma ông nó lõm vào đây này, ông hít chặt vào đến nỗi mà nó thèm mà. Thế thì tôi cũng lại định vào nhà tiểu, tôi cũng định kéo cái tẩu ra tôi làm hơi. Tôi theo ông tôi hỏi làm cái gì mặt mày mà hít mà quá vậy mà. Làm gì mà cực khổ vậy. Ông bảo người ta cấm. Tôi đánh câu tôi bảo người ta cấm thì bỏ. Làm gì mà khổ vậy. Thế rồi tối hôm thì tôi cũng có một cái nết là cứ bắt ngày tôi làm bất cứ một cái chuyện gì thì tối tôi ngồi trước khi tôi đi ngủ thì tôi kiểm điểm lại cho rằng mình có nói láo cái gì không. Thì hôm tôi về tôi bảo đúng lầm mà mày là thằng nó láo tét. Mày cầm cái tàu mày vào mày định hút thuốc mà mày lại bảo người ta là bỏ thuốc. Tôi nghĩ thế thì sáng sau là tôi dậy lập tức một cái điếu tàu này đem ra thì tôi đem hết cả một cái bộ tàu tôi đem ra mới tôi gửi về cho anh cái nhãn bạn tôi Nguyễn Đình Kỳ ở bên Việt Nam một cái. Còn cái tôi gửi về cho bạn ở Việt Nam tôi bảo mấy thằng này nó ở Việt Nam nó còn thích thì tôi cho. Còn mấy cái kia thì tôi thấy con cứ bỏ chân con dặn một cái. Bỏ chân dặn nha con bỏ đồ láo tét. Đồ láo tét dặn một cái. Tôi dặn mấy cái tôi vứt hết bằng cái tàu đi. Hộp thuốc lá đem lên cái chùa Di Đà cho ông Kỳ phó chủ tịch chùa Di Đà. Tôi cho ông luôn xong rồi thì tất cả cái là về. Thuốc than còn lại cái là tôi đổ hết. Mà đến buổi trưa thì trời nó rơi dãi rớt nó ra quá thể. Mà cứ cái nước miếng ra mà nuốt chắc tốt lắm à. Dãi rớt nó ra mà nó thèm gì đâu. Tôi bảo không có được, cho mày chết luôn, không có hút nữa. Con nó bảo trời ơi tội nghiệp bố làm cái gì mà khổ sở. Sang đây thuốc nó có thì hút đi chứ. Tôi bảo không được, chúng mày thế là như tao chết à, không chơi. Thế là từ bấy giờ đi thì tất cả những cái bây giờ cho đến bây giờ mà những cái ăn cái uống vậy không có bừa bãi. Ngày xưa là ngon là đớp lèn à. Nhưng mà bây giờ ngon không có đớp nữa, không có nể ai nữa. Thế thì nhờ vậy mà đừng có tưởng là ăn là bổ béo đâu, quan niệm thì sai lầm. Tôi đi tôi xúc ruột gặp cái ông Runing, ông ta là người Đức. Ông ta nói là mình phải làm thế nào mà để ra lấy ở trong ruột ra, lấy ra chứ đừng bỏ vô, bởi vì bỏ vô nó dễ lắm, ăn cái gì nó cũng được, nhưng mà cái lấy ra là quan trọng. Thành ra tôi nói với nhau, tôi bảo là chỉ làm sao mà nếu mà gặp nhau bạn bè đấy chả nên chúc tụng gì nhiều, chỉ nên chúc một câu là ngày nay ăn được và ị được. Nó khổ lắm, cái ruột con người mỗi một người cái bộ phận ruột nó khác nhau lắm. Như tôi này, tôi ăn đại khái như thế, ngày xưa mà tôi uống một ly sữa vào là nó đi cầu liền. À, cái bệnh tốt thế mà mình không biết. Thế tôi thanh lọc đi mà hồi thì tôi uống sữa là không có đi cầu nữa. Nhưng mà riêng bà này á, tôi thấy nó lạ kỳ lắm. Suốt ngày thì ăn với lại than phiền là không đi cầu được. À, thế thì bây giờ cái vấn đề mà muốn ăn đi cầu được thì bà ăn cái gạo lứt ròng mà thổi lên. Ăn chút rồi thì là nhai hoặc rồi thì ăn với mè. Rồi ăn rau thì cũng ăn đúng như cái kiểu mà cái ngành dưỡng sinh người ta dặn là ăn trước bữa ăn 15 phút. Ăn rau đã rồi với ăn cơm với kê.
Nhiều lần.
Thì bà ấy dễ đi cầu lắm. Tức là cái gạo lứt ròng hay là gạo lứt thường cũng được. Gạo lứt ròng mà ở Mississauga nó bán tới 3 đồng 99 mà 2 kg. Thế mà bà này bà ấy cứ đem về bà ấy thổi lên ăn thì là nó dễ đi cầu. Còn fiber, phai biết là cái gì mà đem vào mà uống nó cũng không ra nữa. Thì trừ có cái chất fiber của cái ngành mà dưỡng sinh ở mấy cái chỗ thanh lọc ấy. Nó bán một cái lọ mà nó vẽ vẽ cái ruột đó cô.
Serum.
Vâng. Thì có cái đó là may ra là nó có ra thì chứ dễ khó lắm. Thành ra mỗi một cái người mà cái bộ phận một cái ruột ra tôi mới ngồi tôi nghĩ là thì mỗi một cái bộ ruột chúng ta là một cái tiểu thiên địa. Nó khác với lại cái đất khác. Chẳng hạn như đất chỗ người ta trồng được mà chỗ đất không trồng được, y như cái ruột của mình nó thế. Nó rất là phức tạp lắm chứ không phải đâu. Cho nên là mình đừng có quan niệm rằng ăn thật nhiều là bổ, là cái đó sai lầm lớn. Ăn thịt, ăn cá bổ là sai lầm lớn. Chỉ có ăn ít đi và ăn đơn giản, ăn càng đơn giản mà ăn gọi thầy nói là ăn ấm bụng đó. Nhưng nếu ăn cho no canh là khổ đó.
Để cái ruột nó có chỗ để làm việc á.
Dạ.
Ruột vẫn làm việc có vậy thôi chứ có làm gì hơn đó. Mà nó giọt không được thì nó đâu có hút được chất bổ rồi cung cấp cho ngũ tạng.
Thế còn mà nói về thức ăn thì đấy, cái rau cỏ là cái thứ cần thiết nhất. Chứ còn chúng tôi là từ cái ngày mà đến, từ ngày mà tôi sang Canada là năm 1984 là bắt đầu, 85 thì đi sau cái hồi mà lên gặp thầy ở chỗ, quý vị còn nhớ là tôi vào tôi sờ cái chân của thầy, tôi nói là xin tí điện á. Là bởi vì hồi xưa ở Việt Nam đâu có dễ gì gặp được thầy đâu. Chen mãi mà lần được cái lúc mà ngồi để chờ thầy vào thì người ta lại đánh lừa mình, chứ người ta lại ngồi chỗ kia, thầy lại ngồi chỗ kia, mình chỗ này lại chất mà ngồi được có lạnh. Thì hồi đó tôi ao ước là tôi sang tôi gặp thầy, tôi sờ vào chân ông già để xem được là cái điện của thầy nó thế nào. Mà đúng là ngồi bên cạnh thầy thì nó mát thật, nó dễ chịu thật. Đấy, nó như vậy. Thành ra là có khi bệnh tật nó có nhiều với. Còn tôi bây giờ nó vẫn còn có một cái bệnh là cái triệu chứng của tôi là nó mắc cái bệnh candida. Thế mà trường hợp bây giờ là nấm là tôi sợ, với cái đồ gì mà ở trong các cái can mà mở hộp ra mà ăn đó, cái đó tôi ăn và là thấy ngay.
Thế ăn chương trình candida và uống thuốc candida 3 tháng còn đẹp trai nữa.
Dạ. Thế cảm ơn đẹp.
Làm 3 tháng rồi thấy mặt này khác hết
rồi. Dạ. Thế còn cái vấn đề mà đóng góp về vấn đề thức ăn nào mà cho nó hợp khẩu vị nhất mà của người ăn chay thì là để xin nhờ lời cho bạn đạo nào mà dành thì mình vào đây để anh em với chúng tôi thì có vậy đấy. Để xin cảm ơn.
Cảm ơn. Caroline, est-ce que tu veux suivre beaucoup de régimes macrobiotiques là? Est-ce que tu veux participer?
Je connais pas beaucoup, mais je peux vous dire ce que je fais. Il y a 13 ans depuis que je suis végétarienne.
Cô ta nói là từ lúc 13 năm nay, từ lúc mà cô ta ăn chay tới giờ.
À cause de mon frère qui était très malade, il avait une les docteurs ont dit qu'il avait un blocage à son intestin. Puis les docteurs ont dit qu'il faut qu'il coupe l'intestin.
Từ khi mà c'est ton frère. Từ khi mà em tôi nó bị bệnh trong ruột và bác sĩ nói là phải cắt ruột, cắt một phần ruột.
Il a vu plusieurs docteurs and ils ont tous dit pareil, jusque le temps qu'il a rencontré une femme qui a dit vous n'avez pas besoin de faire cette opération.
Và cậu em tôi nó gặp nhiều bác sĩ tới một lúc mà người em tôi gặp được một bà nói là khỏi cần phải đi mổ cắt ruột.
C'était une femme qui faisait le macrobiotique et elle a guéri mon frère avec cette nourriture. Il n'avait pas besoin de subir l'opération.
Và bà ta đã chỉ cắt ăn uống cho em tôi được lành bệnh khỏi phần phải đi mổ ruột.
Parce que j'aime beaucoup mon frère, j'ai regardé dans ses sacs et j'ai vu toutes des jolies choses, des belles fèves, azuki, des légumineuses, toutes des choses que je ne connaissais pas et moi aussi j'ai commencé de manger.
Vì tôi thương em tôi, thành ra nhiều khi tôi nhìn trong cái sắc của nó thì tôi thấy nhiều đồ ăn macrobiotic, thì trong đó có rong biển các thứ, thì tôi cũng bắt chước ăn theo.
J'ai mangé comme ça pendant un an, puis après j'ai commencé de manger beaucoup de sucre. Au lieu de suivre le régime macrobiotique comme il faut, j'ai tombé sur le côté et j'étais allé beaucoup sur le côté yin, manger beaucoup de sucre. Et à cause de ça, je crois, je ne sais pas, mais j'ai développé une condition crise asthmatique.
Tôi ăn macrobiotic nhưng mà tôi vô tình tôi ăn nhiều đường. Thành ra đường thì nó âm quá. Thành ra vì lý do đó mà tôi bị một cái bệnh là bệnh hen, bệnh suyễn.
J'étais très malade pendant 10 ans et j'ai pris des médicaments western pendant 10 ans. Je suis venu de plus en plus plus malade.
Tôi bị bệnh này từ 10 năm rồi mà western
American
À, tôi phải uống thuốc nhiều lần từ 10 năm nay và bệnh nó không thuyên giảm.
J'ai eu la grande fortune après avoir essayé beaucoup de choses, toutes sortes de choses, l'acupuncture, toutes sortes de choses. J'ai eu la grande opportunité de rencontrer Monsieur Tan. Evine qui m'a beaucoup aidé avec la connaissance de les irrigations et aussi autre chose. Et maintenant, je reviens plus sur la bonne voie de savoir comment de manger. Et alors, ça m'a pris 10 ans de savoir comment de bien manger.
Sau đó, tôi được phước duyên được gặp thầy và được gặp chị B. Chỉ cách cho nó bớt bệnh im Ivin à Sivin Sivin
PM je crois que quand vous suivez un régime, comme le monsieur a dit, il faut manger très peu, mais beaucoup de fois durant la journée, et pas trop sucré ni trop de sel, mais essayer de rester au milieu, c'est ça qui est difficile. On a la tendance de soit aller chercher beaucoup de sel ou aller chercher beaucoup de sucre. C'est très difficile de rester au milieu. Mais je crois que il est possible avec un peu de volonté.
Tôi có kinh nghiệm là một khi mình ăn thì mình đừng ăn nhiều quá. Nếu mà mình đói bụng thì mình ăn nhiều lần. Và một khi mình ăn thì mình đừng ăn ai cũng có nhiều chiều hướng là ăn rất là ngọt hoặc là rất là mặn. Thì rất là khó khi nào mà mình ăn không có ngọt quá và không có bỏ nhiều muối quá, không có mặn quá. Cái đó là khó nhất, nhưng mà với thói quen thì từ từ mình sẽ tập được cái đó.
À propos de mon asthme, mon propre condition, après que j'ai été beaucoup aidée par M. Tam et aussi par Mme B, ça a très bien été. Mais après j'ai retombé dans le trou et j'ai appris moi-même de ressortir et je crois que c'est une grande leçon de savoir comment de se guérir soi-même. Il faut être capable de faire cela et la nourriture aide beaucoup, mais il faut essayer de rester au milieu, pas trop d'exagération de un côté ou à l'autre.
Sau khi gặp được thầy và chị B giúp lúc đầu tôi bớt được xuyến, nhưng mà sau đó tôi rất tôi trở lại cái bệnh đó, thì sau đó tôi mới phải tự mình cố gắng vượt qua. Thì kinh nghiệm tôi là lúc mà mình ăn uống thì mình ăn đừng có làm sao ăn cho nó trung dung, là đừng có ăn nhiều đường quá, nhiều muối quá, cái đó là khó nhất. Mais est-ce que tu prends le régime macrobiotique actuellement? Mais pas beaucoup de sucre ni de sel, c'est ça?
Pas beaucoup de sucre ni de sel, très fade, c'est-à-dire il faut faire ça et manger.
Cô ta nói là vì không có bỏ nhiều đường, nhiều muối, thành ra nhiều khi đồ ăn cũng rất là lạt. là nhiều khi cũng phải cố gắng ăn nhưng mà rất là lạt.
Je crois que j'ai entendu qu'avec les Vietnamiennes, c'est difficile pour vous de changer une diète parce que vous mangez très épicé, mais je crois que ça fait la peine de changer si on a un problème, une maladie.
Cô ta nói là đối với nhiều người Việt Nam thì cô ta thấy là rất là khó để thay đổi cái cách thức ăn vì lý do là người Việt Nam ăn nhiều gia vị. Thành ra nhưng mà nếu mà cái quý vị nào mà có bệnh á thì cũng phải cố gắng vượt qua cái đó để trị bệnh. Ai có muốn hỏi gì không? Muốn hỏi cô ta gì không?
Đó, cô nói bỏ muối, bỏ đường khó mà tôi ăn như bò ăn, không có muối, có đường mà tôi ăn tới ngày nay mấy tháng không có sao hết.
Monsieur Tám a dit, tu dis, on ne peut pas éliminer le sucre ou le sel. Monsieur Tám a dit, depuis longtemps, il a mangé sans sucre, sans sel, comme un bœuf, mais il n'a rien eu. Il peut vivre en bonne santé. Il arrive à manger quand même.
Mais khi tôi ăn, tôi nghĩ là cái điện năng của vũ trụ giúp tôi khỏe mạnh.
Parce que quand il a mangé sans sucre, sans sel, comme ça, il pensait que il mange l'énergie en haut qui va lui aider à avoir de la santé. Te poser une question. On a dit que s'il faut attendre d'être malade pour changer le régime alimentaire, est-ce que c'est trop tard ou il faut peut-être changer maintenant pour mieux prévenir que guérir? Qu'est-ce que tu en penses?
Il ne faut pas attendre d'être malade, de changer.
Sống vui hơn là bệnh hoạn.
Il ne faut pas attendre d'être malade pour changer.
On va vivre un joyeux mieux que malade.
Cô ta nói là đừng khỏi phải chờ khi nào mà bệnh mình thay đổi lúc đó.
Tôi muốn hỏi cô rằng là nhiều thức ăn nó mà không cho tí muối nào ấy thì sao mà nuốt nổi?
Không cho tí muối thì sao? Sao không nuốt nổi? Nuốt nổi chứ.
Elle a dit que pourquoi on mange sans sel comment peut avaler?
Đi về thành phố Hồ Chí Minh đăng ký cải tạo 3 tháng cái gì nuốt cũng trôi hết á.
Monsieur Tam, là pour pouvoir avaler ça, il faut aller à Saigon et va suivre un cours de camp rééducation pendant 3 mois. Vous allez avaler toutes sortes de choses.
Lạc quá
muốn mở ra.
Là tại trong bình nó dơ quá, muối nhiều ở trong đó nó dơ quá. Bây giờ mình làm thế là nó hết bệnh. Cho nên phải về thành phố Hồ Chí Minh đăng ký 3 tháng cải tạo là ăn gì cũng nuốt trôi, không có mửa, không dám nói mửa.
Elle a dit que manger trop fade, des fois elle ne peut pas avaler, des fois elle voulait vomir, mais M. Tam a dit que parce qu'à l'intérieur d'elle, elle est trop impure, il y a beaucoup de, trop ramasser trop de toxines, trop de il faut nettoyer et faire un cure, et peut-être aller à Saigon pendant 3 mois, avec grand éducation, on va tout manger.
Ok, Khi mình sống mình nghĩ về thanh quan của vũ trụ đang giúp đỡ mình sống thì ăn cái gì cũng được. Nghĩ về điển thì không có đòi hỏi. Nghĩ về điển, sự sống là thanh quan đang cứu trợ mình. Mình phải trở lại thanh nhẹ bên trên mình. Bệnh là tại vì có một